This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và Hoàng Tính xin chào quý vị. Và bây giờ Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng nhé, thưa quý vị. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ ba. Nhìn thấy nó cũng đẹp trời đó, nhưng mà nó cũng hơi lạnh lạnh chút xíu nha. Hôm nay Tiến Dũng có khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600. Gửi chào Hoàng Tính, cảm ơn Hoàng Tính rất là khỏe. Tính khỏe không? Có gì mới?
Cũng số tạm tạm được bạn ơi. Đó, mới nói chuyện với bạn giờ tự nhiên thấy nó hơi hình như nó muốn hơi bị nghẹt mũi nha.
Nghẹt mũi đau cổ họng, ho sặc sụa, sốt lên 99 độ đúng không? Đó là triệu chứng của con Omicron đó.
Cái, oh my god.
Người đem ren nhất nhất bệnh không nặng mà nhẹ, triệu chứng dai dẳng khoảng từ 1 tuần đến 14 ngày.
Dạ.
Tylenol uống thuốc nhiều vô còn không hết thì bắt đầu đi nhà thương. Nó giỡn gì thôi, thật sự ra thì vậy ơi. Cái con Omicron này giờ nó lan tràn hết rồi. Ví dụ nghĩ là cho nó tràn một lần cho mọi người có cái immune system cho nó xong cho rồi, cứ thả từng con ngoài mệt quá, thả ăn đàn luôn đi ha.
Dạ, yeah, đúng vậy. Cứ mỗi lần nó ra cái bắt đầu thêm tên mới nữa. Trời ơi, quá trời tên luôn.
Mọi người, cứ bị rồi. Care yourself.
Yeah. Cảm cúm cấp độ 1, cảm cúm cấp độ 2, cảm cúm cấp độ 3, cảm cúm cấp độ 4 vậy đó. Cho người ta biết chứ trời ơi, mỗi
cái
lần.
Con này nó vui lắm à.
Vậy hả?
Nó làm cho mình không phải là bị nặng lắm.
Dạ, yeah, đúng.
Tốt khoảng 99 độ rồi, cái uống Tylenol vô nó xuống khoảng 97, 98. Cái hồi hết thuốc cái nó sốt lên lại chút.
Vậy đó.
Rồi nó ho. Cái người mình nó làm như là mệt mỏi, nhưng mà nó không có knock mình down. Không có làm mình gục luôn 100%, tại vì mình cũng uống thuốc, mình cũng giúp cho cái body của mình nó có cái immune system nó fight back lại cái con đó.
Yeah.
Thì nó dai dẳng khoảng tuần đến 10 ngày thì mình khỏe lại. Còn có nhiều người bị cũng cả tháng anh Thường Tính.
Yeah.
Cả tháng luôn. Nó cũng dai dẳng lắm cái con này, càng nghĩ càng hận tạo, chán thiệt. Nhưng mà cái điều cái tại sao mà mọi người phải im lặng với cái sự bành trướng của nó, kiểu mà không làm nó mai mốt nó thả thêm con nữa lúc đó. Không nhận thôi, chuyện nói chuyện của quốc gia, giờ mình quay qua chuyện của mình
thì bởi vậy người ta mới kêu ráng mà đi chích hết trơn đi đó. Joe Biden, you know, please everything everybody là phải đi chích hết đi, ok.
Thì đó, thì ví dụ như ai cảm thấy có underlying condition.
Yeah.
Cảm thấy mình không được tốt, sức khỏe không được tốt thì mình cứ đi chích để cho có sự cái gì của mình, nó có một cái sự an tâm trong đầu của mình, nghĩa là mình có một cái sao ta, mình thấy mình chích nó an tâm hơn thì mình vô đi chích ha.
Yeah, đúng
mình vậy. Cảm thấy mình chích mình không an tâm thì mình không chích, nói chung là mình thấy mình cái gì an tâm thì mình cứ làm.
Thời buổi bây giờ Hoàng Tính thấy nó hơi phập phù quá bạn ơi, nói thật với bạn vậy đó nghe ha. Cho tính tám chút xíu quý vị. Dễ dở ương nó rồi, trời ơi, bây giờ người ta chích không chích, cho người ta đi làm đi. Bây giờ phải là chích đi người ta mới cho đi làm đó, mà có giấy chứng nhận, ôi đủ chuyện hết trơn á, quý vị thấy đúng không? Có rất là nhiều người họ không có được đi làm, hay hoặc là như thế nào đó vì lý do tôn giáo họ không có chích được, hay hoặc là một cái gì đó mà bây giờ họ làm cũng không xong.
Cái tôn giáo là cũng không có đúng,
thí dụ một số you know,
cái vấn đề như người ta nghĩ tại sao cái ông hàng xóm tôi chích rồi hai mũi ba mũi vẫn bệnh, vẫn tiêu diêu mình cực lạc rồi. Rồi cái ông này không chích, ngày hôm nay ông cũng không bệnh. Thật sự ra như là Thằng Tính nói, nó những cái information, những cái thông tin mà họ đưa ra đó, nó làm cho chúng ta rất là hoang mang, cái thưa vị. Làm cho chúng ta hoang mang lắm. Cái hay cái Dũng không chích, cái Dũng cảm thấy mình không an tâm để mình chích ngừa, tại vì có những cái report mà những người thân cũng làm về y khoa họ cũng cho mình biết, thì mình thấy wow, thì chắc từ rồi sao, thì Tiến Dũng cũng bị thôi, vẫn bị cái COVID-19 thôi.
Yeah.
Và cái người chích rồi vẫn bị thôi, nhưng mà Dũng nghĩ là nó ok, có những người mà gọi là kém may mắn hơn thì họ bị nặng quá. Chẳng hạn như là bị hôm nay bị mà đến tuần lễ sau họ mới uống thuốc nữa thì cái đó lại khác nữa. Cái con virus này nó grow really strong, nó populate rất là mạnh. Thì chúng ta thấy mà trong cái mùa đại dịch này là chúng ta đừng có ỷ lại. Bị cảm cúm cúm, ho ho, sổ mũi là cứ uống thuốc liền. Uống thì tính sao? Cái chuyện đó chuyện mà bị gì không cần biết. Nhưng mà mình phải stop nó lại ngay right there. Giống như cái ánh lửa tàn nhỏ nhỏ trong đám rừng nhỏ nhỏ.
Take care yourself, you know. Mình cần phải, nhất là quý vị nào mà có một cái công việc mà tiếp khách nhiều, quý vị cứ thấy mình mà hơi cảm thấy là hơi mệt mệt xíu á, quất nhiên thuốc vô, không có gì hết trơn ha. Thay vì quý vị uống hai viên, uống hai viên Tylenol, khuyên quý vị uống riêng đi ha, đó, cho nó đỡ xíu đi ha. Cầm cự thời gian thôi thưa quý vị, con này nó không thể nào nó sống dai dẳng hoài được, nó cũng phải chấm dứt thôi nha thưa quý vị ha. Đó là anh em tôi tám chút xíu rồi trả lời đi bạn.
Quay lại ha. Vâng, buổi sáng ngày hôm nay quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là tệ, lý do vì chúng ta biết rằng ông chủ tịch quỹ trưởng liên bang sẽ điều trần ngày hôm nay nói về cái inflation là lạm phát. Dow Jones thì giảm 194 điểm, 35.874 điểm. Nasdaq thì giảm 24 điểm, hiện tại là 14.918 điểm. S&P 500 giảm 19 điểm, 4.650 điểm. T-Note 5 là 1.77%. Hiện tại bây giờ một thùng dầu thô thì đã lên đến 1 đồng 34 xu, 79 đồng 57 xu trong thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 13 xu, vàng lên 8 đồng 70 xu, hiện tại 1.807 đồng 50 xu cho 1 ao vàng. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 2.58% và 30 năm là 3.35%. Ở Việt Nam, một Bitcoin mua vào 23.540 đồng, bán ra 23.620 đồng. Vàng thì mua vào 61 triệu, bán ra 61.770 đồng cho một lượng kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì Goldman Sachs, họ predict, tức là họ đoán rằng quỹ trưởng liên bang sẽ tăng lên thay vì 3 lần trong năm nay thì có thể là 4 lần. Lý do tại sao? Vì họ cho biết rằng hiện tại bây giờ người dân Mỹ đã tiêu xài 25% hơn với năm ngoái, hay gọi là pre-COVID, tức là họ vẫn có tiền, họ vẫn tiêu xài. Vậy thì tăng lên như vậy để hầu cho nó chặn đứng được cái inflation, cái lạm phát, tăng lãi suất lên để giữ lại lạm phát, nó không có tăng lên nữa. Thật sự ra thì nó cũng có nhiều cái nó khó chịu, nếu mà nói về cái kinh tế của Hoa Kỳ, nó lung tung, nó khó chịu lắm, kính thưa quý vị, càng đọc càng nhức đầu thôi. Mình biết đến đâu hay đến đó, đúng không? Và ông Diamond, tức là ông này là CEO của Chase á, thì ông nói là cái debt của người dân Hoa Kỳ cũng cái good ratio nó nằm trong một cái bối cảnh là acceptable, tức là không đến nỗi ghê gớm lắm. Nhưng thật sự ra cái report kế á, thì họ cho biết rằng nếu mà tăng lãi suất lên thì kìm hãm được cái inflation, tức là cái lạm phát. Nhưng khi mà lạm phát được kìm hãm rồi thì cái sự tiêu xài của người dân Hoa Kỳ nó có còn bình thường hay không, hay là nó bắt đầu có chiều hướng đi xuống nữa. Cái đó là cái điều mà hiện tại bây giờ ông chủ tịch Liên bang cũng rất là lo lắng, quý thưa vị. Đơn giản, tại sao? Vì có trên 3/4 người dân Mỹ, tức là khoảng 78%, đã nhận được cái tiền stimulus vào tháng 3 năm 2020. Và thời điểm đó thì có nhiều người có tiền nhiều thì họ saving, có nhiều người có tiền ít thì họ xài, có nhiều người có tiền trung bình thì họ vừa xài vừa để dành, đúng không? Hay là họ trả nợ. Nhưng mà ngay lúc này, ngay cái thời điểm này, thì Goldman Sachs cũng đã đưa ra trung bình một gia đình nha, là household, là thiếu nợ khoảng 155.622 đồng. Nó tổng số tiền nợ của người dân Mỹ là đã lên đến 15.000 tỷ. Wow. Cái số tiền này bao gồm có là thẻ tín dụng, mortgage, home equity, tức là chúng ta thế chấp cái nhà vô lấy tiền ra xài, rồi mượn tiền mua xe, mượn tiền học sinh, rồi những cái nợ linh tinh khác nữa. Và họ cho biết rằng cái nợ này, nếu mà so với năm ngoái thì nó tăng lên 6.2%. Vậy thì cái report mới nhất này nó sẽ phản ánh lại cái đầu tiên, tức là người dân Hoa Kỳ đang đi vào nợ nần. Đúng không? Tại vì cái nợ của người dân Hoa Kỳ nó tăng lên 6.2% so với năm ngoái. Bây giờ ông này, ổng tăng cái lãi suất lên, người dân Hoa Kỳ sẽ không tiêu xài nữa. Thứ nhất là mượn tiền không được vì nó tăng lãi suất lên. Bây giờ lãi suất thấp, họ mượn tiền, họ tiêu xài, họ mượn tiền mua xe, thì nó tăng lên, cái nợ tăng 6.2% so với năm ngoái. Bây giờ tăng lãi suất lên, họ không mượn tiền thì họ không tiêu xài. 70% cái tiêu xài của người dân quốc gia đó là quốc gia đó lệ thuộc vào cách tiêu xài của họ. 70%, tức là chỉ cần 6% tiêu xài thôi là quốc gia đó bắt đầu có vấn đề rồi. 70%. Chúng ta cứ nhớ đơn giản đi, cái ocean hay là cái lượng nước trong người mình là 70%, thì cái ocean 70% thì land, tức là lượng nước biển 70%, chiếm 70% trên toàn diện tích trên quả địa cầu này, thì cái 70%, cái số 70 này rất là hay, số trọn vẹn lắm. Người dân tiêu xài cũng vậy nữa. Ok, quốc gia đó cũng lệ thuộc vào 70% cách tiêu xài của người dân và cái kinh tế của quốc gia đó. Vậy thì khi mà nâng lãi suất lên như vậy thì nó bắt đầu sẽ chậm lại. Thì người ta lo lắng rằng khi mà tăng lãi suất lên nó sẽ chậm lại như vậy thì quốc gia sẽ đi vào một cái recession khác nữa. Mười mấy năm đã giảm lãi suất thấp như vậy để giữ cái nền kinh tế nó better, mà bây giờ nếu mà có lỡ trục trặc gì đó thì thật sự ra rất là khó chịu. Lý do tại sao? Vì ông chủ tịch quỹ liên bang đang nằm trong một hamburger trên đe dưới búa. Ông không tăng lên á thì cái inflation nó sẽ tiếp tục ăn sâu vào cái budget của người Mỹ. Hiện tại giờ xăng lên, hidden fuel tức là những cái năng lượng để mà sử dụng cho nhà quý vị cũng lên, bò cũng lên, gà cũng lên, everything go up. Và ngay cả tháng 11 cái lạm phát tăng 6.8%, qua tháng 12 tăng lên 9.6%. Tháng này họ chưa nói đến nhưng mà có thể tăng là rất là nhiều. Ví dụ biết chắc là như vậy. Thì qua một cái bối cảnh mà Dũng vẽ ra một bức tranh cho vị dễ thấy một cái viễn cảnh như vậy đó, thì chỉ một cái lời khuyên là save money. Okay. Chúng ta không biết chuyện gì xảy ra nhưng mà chúng ta save money thì nó better hơn. Tức là vẫn xài nhưng mà cái gì cần thiết thì tiêu xài, có gì không cần thiết thì chúng ta cứ save ở đó. Và ngay sau đây nữa, ngay cái dịch Omicron này đó, thì nó làm cho ảnh hưởng rất nhiều cơ sở thương mại. Starbucks đóng cửa, nhiều cửa tiệm lý do vì nhân viên nghỉ, bị bệnh. Walmart thay đổi giờ, Target, Best Buy, những cửa tiệm đó đã thay đổi cái giờ của mình vì thiếu nhân viên trầm trọng, nhân viên bị bệnh. Rồi trong trường hợp như vậy, thì những cái nhà gọi là tỷ phú, mà ông chủ của những cái supply chains về gà, về trứng gà, về thịt v.v. thì họ cho biết rằng những ngày sắp tới đây, chính xác hơn là 6 tuần tới là khoảng cuối tháng 2, quý vị sẽ đi vào một cái thiếu hụt trầm trọng về những lĩnh vực sau đây như là thịt heo, thịt bò, thịt gà và trứng gà. Ông nói rằng cái cúm Vũ Hán này nó đã làm cho nhiều người nhân viên nghỉ, và đặc biệt những người đó là những người như là selectors. Selector là những người đứng lựa thịt hay đứng cắt thịt hay là những người trứng gì đó nghỉ. Rồi những người drivers, những người mà tài xế, rồi những người loader, thì những người mà bốc xếp đã nghỉ việc. Và khi nghỉ như vậy thì chắc chắn hàng hóa nó sẽ bị chậm lại và ở ngoài kia sẽ thiếu hụt rất là nhiều. Ông nói là thứ nhất là thịt heo, thịt bò, thịt gà, trứng gà, những cái sản phẩm đó sẽ bắt đầu thiếu rất nhiều vào cuối tháng 2. Wow, khó chịu ha. Vâng, bản tin kế tiếp thì quý vị nào mà sử dụng hãng hàng không thì chúng ta cũng nên quan tâm đến bản tin này. Sáng hôm nay thì United Airlines cho biết rằng họ có khoảng 3.000 nhân viên bị bệnh và đang nghỉ việc, trên tổng số là 4% workforce. Vậy thì quý vị nào mà có một cái chuyến bay đi thăm gia đình vào những ngày này thì chúng ta nên check cái flight của mình trước khi mà chúng ta ra, còn không là chúng ta sẽ chờ đợi mòn mỏi luôn. Quý vị, United Airlines cho biết rằng họ sẽ cancel hoặc là thay đổi cái schedule những chuyến bay vì có đến hơn 3.000 người pilot cũng như là flight attendant, tức là người phi công và người tiếp tế viên hàng không nghỉ làm, là khoảng 4%. Và trong khi đó thì hãng JetBlue Airways cũng vậy, họ sẽ cut back những cái schedule. Rồi Alaska Airlines, rồi American Airlines, rồi rất nhiều hãng hàng không khác, Delta Airlines, Southwest Airlines, rất rất là nhiều. Ví dụ quý vị, khi mà chúng ta chuẩn bị ra cái phi trường để mà đi từ tiểu bang này qua tiểu bang khác, hay đi thăm người thân, hay đi International Airport, vân vân, thì chúng ta nên check trước cái chuyến bay của mình có bị delay không. Nếu mà nó là ok on time mà ra đùng một cái bị delay thì nó bị xui thôi. Tức là đùng một cái ra là không có bị xui thôi. Nhưng mà bây giờ hả, tất cả những hàng không bây giờ rất là khó chịu. Chúng ta nên nhớ là đi check, còn không ra chúng ta ngồi ngoài phi trường đó cũng mệt mỏi lắm. Tại vì khi mà nó bị delay như vậy đó, nó sẽ kéo một cái domino dài vậy đó, rất là khó chịu. Nên quý vị nhớ nha, chúng ta sử dụng đường hàng không đó, thì bây giờ chúng ta mà đi ra trước chuẩn bị đi đó, chúng ta nên check trước, còn không là ra nếu mà có chuyện gì thì chờ đợi rất là mòn mỏi. Đây là tin cuối cùng, xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng. Với cái tình hình hiện tại thì Hoàng Tính thấy là tất cả mọi thứ thì mình cũng phải chuẩn bị trước những cái phương án dự phòng, thưa quý vị. Đó, giống như Tiến Dũng vừa mới nói cho quý vị, bản tin cuối cùng thì mình không biết được cái chuyến bay nó sẽ như thế nào, hoặc là cái công việc của mình nó làm ăn như thế nào nữa. Giống như là cái trường hợp đó thì công ty của Tính cũng vậy thôi. Đó, ngày hôm qua cũng đa số những cái tay kỳ cựu thì cũng cũng bị bệnh rồi, tự ra vào trong công ty mà chỉ còn có 2-3 người thôi, thưa quý vị. Cho nên mình cũng không biết như thế nào trong thời gian sắp tới, kèm theo cái đại dịch chưa hết dai dẳng, kèm theo cái công việc của mình bắt buộc đòi hỏi của chính phủ, thì quá làm cho người dân cảm thấy nó hơi bị lùng bùng, không bệnh cũng thành bệnh luôn, thưa quý vị. Đó, rồi nội cái lo lắng rồi xong xuôi tiền xăng tiền cỏ, tất cả mọi thứ cái gì cũng lên hết trơn, ông Biden lên cái gì cũng lên hết trơn, thưa quý vị. Được ra không biết những ngày sắp tới như thế nào, thì chỉ có giống như Tiến Dũng thôi, Hoàng Tính cũng chỉ nói là quý vị nhớ tiết kiệm tiền để quý vị sẽ thủ cho gia đình của mình nha. Không biết ngày sau sẽ ra sao, hay hoặc là những ngày sắp tới nó như thế nào, thưa quý vị, phải không Tiến Dũng?
Đúng là như vậy. Tiến Dũng thấy rằng trước đây thì vị nhớ thời kỳ tranh cử tổng thống thì ông nói là ông chỉ cần lên năm đầu tiên thôi là cái con cúm Hán này sẽ không còn nước Mỹ nữa. Ông nói dốc nhiều cái lắm kính thưa vị. Đúng, thật sự ra đúng là cái nói về cái chính trị thì nó rất là dirty, nhưng mà ông này là gọi là dirtiest, tức là dơ nhất luôn, ví dụ chưa bao giờ thấy trong lịch sử. Những cái gì mà ông làm nó không có đúng những gì ông nói, như là student loan forgiveness cho học sinh rồi tiền. Ôi, rất là nhiều thứ. Bây giờ mình không biết kể tội ông thì không biết làm sao nha. Chắc ông tội ông lớn tuổi rồi, ông già rồi, ông nói trên đường là một ngào. Chán quá. Thằng Tính nói ông lên cái gì cũng lên. Inflation không giúp được. Bây giờ ông chuyển qua tiểu bang nào ráng chịu tiểu bang đi. Tôi mệt quá rồi, ông nói là tiểu bang nào lây nhiễm thì tự lo đi.
Lo đi.
Chính phủ không có lo. Oh my god. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn vị. Không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng. Chúc bạn một ngày vui. Và cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường này. Chúc quý vị một ngày an lành bên công việc của mình nha. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai.